Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Trước hết là lược thuật các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Úc đã cập nhật chính thức khuyến cáo du lịch tới Nhật Bản do lo ngại về lây lan coronavirus, trong khi lây nhiễm COVID-19 trên thế giới diễn tiến phức tạp. Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad từ chức, mở đường cho việc thành lập tân chính phủ. Và Hà Nội lo đón hàng chục ngàn người từ vùng dịch ở Nam Hàn. Sau đây là bản tin chi tiết. Úc đã cập nhật chính thức khuyến cáo du lịch tới điểm đến Nhật Bản do lo ngại về sự lây lan của coronavirus, hay còn gọi là COVID-19. Khách du lịch đang được khuyến khích theo dõi sức khỏe của họ và làm theo lời khuyên của chính quyền địa phương tại Nhật Bản. Hiện tại, 47 người Úc đang được điều trị y tế tại Nhật Bản sau khi xét nghiệm dương tính với coronavirus. 170 người Úc khác đã được đưa trở về Úc sau khi di tản khỏi tàu du lịch Diamond Princess ở Yokohama vào tuần trước. Giám đốc y tế của Úc Brandon Murphy nói rằng Úc hiện đã sẵn sàng ứng phó với những diễn tiến theo tầm quốc tế của dịch COVID-19. Ông Murphy nói, ở Úc hiện tại không có lây truyền trong cộng đồng từ loại virus này. Không có lý do gì để mọi người cảm thấy lo lắng vào lúc này cả. Nhưng chắc chắn là chúng tôi nhận thức được diễn biến lây lan trên tầm quốc tế và tất nhiên trước những rủi ro từ yếu tố đó, chúng tôi đang chuẩn bị sẵn sàng ở tầm quốc gia. Chúng tôi có một kế hoạch ứng phó với đại dịch toàn cầu dựa trên kế hoạch phòng chống cúm đã có sẵn và được thực hiện từ lâu nay rồi. Và chúng tôi chắc chắn đang chuẩn bị trên toàn quốc cho mọi tình huống. Được biết, 7 người di tản từ tàu Diamond Princess đã được xét nghiệm thấy dương tính với COVID-19 kể từ khi họ đến Darwin. Trong số này có 6 người được gửi trở về tiểu bang nơi họ sinh sống để điều trị và bệnh nhân thứ 7 được chuyển đến ngày hôm nay, 24 tháng 2. Các hành khách trên tàu còn lại sẽ bị cách ly tại Howard Springs trong ít nhất là 2 tuần. Cũng liên quan tới COVID-19 thì ở Trung Quốc đã chi ra 21.4 tỷ đô la tiền ngân sách để kiềm chế sự bùng phát của virus này lan rộng khắp đất nước. Số người chết mới nhất ở Trung Quốc đã tăng lên 150 từ 97 vào ngày hôm qua. Thế nhưng tổng số trường hợp nhiễm mới thì giảm từ 648 ngày hôm qua xuống còn 409. Tổng cộng có gần 2.600 người đã chết vì dịch bệnh này, với hơn 77.150 người được xác nhận dương tính với coronavirus ở Trung Quốc. Trong lúc này, ở các quốc gia khác, ba cái chết vì coronavirus ở Ý đã buộc các giới chức nước này phải cắt ngắn bớt 2 ngày lễ hội Venice Carnival. Ở Ý hiện có ít nhất là 152 trường hợp được xác nhận nhiễm COVID-19, tức là nhiều bệnh nhân nhất trên toàn châu Âu. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Afghanistan, Armenia đã tạm thời đóng cửa biên giới với Iran do lo ngại về coronavirus. Số người chết ở Iran do COVID-19 là ít nhất 8 người. Nhiều nhất trong số các quốc gia bên ngoài Trung Quốc. Nước này hiện có 15 trường hợp mới được xác nhận, nâng tổng con số lên 43. Phát ngôn nhân của Bộ Y tế Iran, Kiano Jahanpour, nói rằng hiện nay cũng khó để có được các vật dụng y tế cần thiết. Có một số khó khăn trong vấn đề này, thế nhưng các loại thuốc và thiết bị cần thiết để điều trị coronavirus thì cũng không đến nỗi là không có sẵn. Lúc này thì Hàn Quốc cũng đã chứng kiến 7 trường hợp tử vong do coronavirus, với hơn 760 trường hợp xác nhận nhiễm virus này. Nay trở về Úc, Thủ tướng Scott Morrison nói rằng tất cả các chính phủ tiểu bang và giới tư pháp Úc phải ý thức được sự thất bại của cả hệ thống khi không bảo vệ được cô Hannah Clark cùng các con của cô. Bình luận này được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi cô Clark cùng 3 đứa con bị sát hại bởi người chồng máu lạnh Rowan Baxter. Nhà lãnh đạo cao nhất nước Úc đã bày tỏ cảm xúc của ông tại Quốc hội Liên bang vào ngày hôm nay sau 1 phút im lặng. Thành viên của Đảng Xanh Larissa Waters nói rằng cần thêm kinh phí cho các dịch vụ trực tiếp đối mặt với vấn đề bạo hành gia đình.
Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một khoảng lặng trong Quốc hội này. Thế nhưng điều chúng ta thật sự cần là Thủ tướng phải chi thêm ngân khoản để các dịch vụ trực tiếp đối phó vấn đề này sẽ không còn xảy ra chuyện từ chối phục vụ bất kỳ phụ nữ hay trẻ em nào nữa. 9 phụ nữ đã bị sát hại trong năm nay và chúng ta đã chứng kiến cái chết của 61 người hồi năm ngoái. Vấn đề này đang trở nên tồi tệ nhất từ trước tới giờ và các dịch vụ phải hỗ trợ được cho những phụ nữ và trẻ em đáng được giúp đỡ.
Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự với Xuân Ngọc, chuyên qua tin quốc tế. Thủ tướng Mahathir Mohamad của Malaysia đã đệ trình thư từ chức lên quốc vương nước này. Việc từ chức diễn ra trong bối cảnh thảo luận thành lập một liên minh cầm quyền mới. Việc đảng của Mahathir đang lên kế hoạch thành lập một tân chính phủ sẽ loại trừ khả năng người kế vị của ông là ông Anwar Ibrahim. Không rõ liệu ông Mahathir có thể thành lập được một chính phủ khác với sự ủng hộ từ các bên hay không. Chủ tịch đảng của Mahathir Bersatu cũng đã rời bỏ liên minh cầm quyền. Theo chủ tịch đảng cũng là Bộ trưởng Nội an Malaysia, Muhyiddin Yassin. Được biết căng thẳng giữa hai đối thủ Mahathir và Anwar đã định hình chính trị Malaysia trong nhiều thập niên qua. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, ít nhất 9 người đã thiệt mạng tại miền đông nam nước này sau trận động đất mạnh 5.7 độ Richter xảy ra gần biên giới với Iran. Các quan chức cho biết ít nhất 50 người đã bị thương, trong khi những người khác mắc kẹt dưới các tòa nhà bị sập ở tỉnh Van. Một người dân địa phương nói rằng hậu quả của trận động đất thật tàn khốc. Người ta nói rằng còn có những đứa trẻ ở dưới đống đổ nát đó. Chúng tôi đến chỗ ấy và bắt đầu tháo dỡ đống đổ nát. Không thể nào diễn tả được hết tâm trạng khi biết rằng vẫn còn những đứa trẻ kẹt ở dưới đó. Chuyển qua tin Việt Nam. Hà Nội có thể sẽ phải đón đến hàng chục ngàn người từ Nam Hàn, nước đang có diễn biến phức tạp dịch COVID-19 trong những ngày qua và vừa phải nâng cấp mức báo động lên cao nhất sau ca tử vong thứ năm hôm 23 tháng 2. Tại cuộc họp khẩn cấp vào ngày Chủ nhật 23 tháng 2, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung được truyền thông cho nước trích lời cho biết, diễn biến rất phức tạp vì 15 cho đến 20 ngày qua, người Nam Hàn vẫn qua lại Việt Nam bình thường và lượng người Nam Hàn ở Hà Nội là rất lớn. Người Việt Nam lao động học tập ở Hàn Quốc cũng rất nhiều. Nếu Nam Hàn diễn biến phức tạp như Vũ Hán, phải đưa người về Hà Nội, sẽ phải tiếp nhận hàng chục ngàn người nên phải chuẩn bị. Theo thông tấn xã Việt Nam thì bắt đầu từ 15 giờ chiều ngày 23 tháng 2 theo giờ địa phương, Bộ Y tế thực hiện khai báo y tế bắt buộc với người nhập cảnh từ Nam Hàn tại tất cả các cửa khẩu nhằm phòng chống dịch COVID-19. Theo báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, trích dẫn thông tin từ Cục Quản lý Lao động nước ngoài cho biết, hiện nay ở thành phố Daegu và Gyeongbuk có hơn 4.000 lao động Việt Nam. Hiện vẫn chưa có lao động Việt Nam nào ở Nam Hàn bị xác nhận nhiễm COVID-19. Còn giới chức Sở Y tế Hà Nội cho biết hiện có khoảng 26.000 người Việt Nam tại hai tỉnh có dịch của Nam Hàn. Và bây giờ là tin hối suất. Một đô la Úc hôm nay tương đương với 66.08 xu Mỹ và 16.354 đồng Việt Nam. Bây giờ là dự báo thời tiết cho ngày mai thứ ba 25 tháng 2, 2020. Tại Perth, trời mưa, ban sáng có dông, 22-33 độ. Adelaide, trời nắng, 18-29. Melbourne có 1-2 cơn mưa, 18-29. Hobart, nắng đẹp cả ngày, 13-27 độ. Canberra, mây rải rác, 15-31. Wollongong, trời nắng, 18-25. Sydney, nắng đẹp cả ngày, 19-28. Newcastle, trời mây rải rác, 19-29. Brisbane có chút mưa, 21-29. Ở Cairns, trời có mưa rông, 25-31 độ. Và tại Darwin, mây rải rác, nhiệt độ thấp nhất 28, cao nhất 34. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt với những tin chính. Úc đã cập nhật chính thức khuyến cáo du lịch tới Nhật Bản do lo ngại về lây lan coronavirus, trong khi lây nhiễm COVID-19 trên thế giới diễn tiến phức tạp. Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad từ chức mở đường cho việc thành lập tân chính phủ. Và Hà Nội lo đón hàng chục ngàn người từ vùng dịch ở Nam Hàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.